là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là ghi nhận hiệu quả từ việc trồng cây măng sạt ở vùng cao Văn Chấn. Tiếp đó mời quý vị cùng gặp gỡ Thượng tá Nguyễn Khắc Đông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên, người đã có 5 năm công tác ở Trường Sa để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tỉnh Yên Bái đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019. Tại phiên họp đã thông qua các dự thảo đề án phương án gồm đề án thành lập bộ phận giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đề án thực hiện quy định số 09 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trường chính trị tỉnh, dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Thường trực tỉnh ủy, đề xuất chủ trương tiếp tục hợp nhất, sát nhập cơ cấu lại một số cơ quan đơn vị của Đảng, chính quyền cấp tỉnh. Đề án điều chỉnh sát nhập 6 xã một thị trấn nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đối với đề án thành lập bộ phận giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xã phường thị trấn cần có hướng dẫn cụ thể. Thực hiện đề án điều chỉnh sát nhập 6 xã một thị trấn nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ và thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cần có sự đối chiếu các tiêu chí của thị xã và huyện, điều chỉnh thời gian thực hiện, trình Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 4, điều chỉnh thời gian thực hiện, phương án sắp xếp cán bộ phù hợp với đề án sát nhập 14 xã của một số huyện thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9 2019.
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 chuyên đề xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết quan trọng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc toàn diện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo tinh thần chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện với nỗ lực cao nhất đảm bảo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hội đồng nhân dân tỉnh giao thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng bám sát địa phương cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn bất cập, đảm bảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống.
Trong tuần qua, Thường trực tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính tỉnh để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo tinh thần chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính tiếp tục đổi mới công tác tham mưu giúp việc, tham mưu công tác xây dựng đảng, tăng cường kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn tỉnh, chính quyền các cấp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, tiếp tục đánh giá tổ chức bộ máy sau sát nhập. Các cơ quan khối nội chính tiếp tục cải cách tư pháp, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác điều tra, xét xử, thi hành, đảm bảo khách quan, dân chủ, công tâm, thực hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần xây dựng quy chế, bố trí cán bộ làm việc theo đúng chức năng nhiệm vụ, đồng thời sớm hoàn thiện các thủ tục, các hạng mục công trình để ngày 1 tháng 4 tiến hành ra mắt và đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động.
Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 5 đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương về công tác phòng chống các bệnh dịch, trong đó có dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường công tác phòng chống dịch, thông tin kịp thời, không giấu dịch, huy động lực lượng tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng triệt để, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình dịch bệnh ở cơ sở.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây cùng với cây dược liệu thảo quả, cây măng sạt đang trở thành cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, được đồng bào dân tộc thiểu số Văn Chấn chú trọng phát triển. Từ chỗ chủ yếu khai thác tự nhiên, đến nay người dân đã biết khoanh nuôi, bảo vệ và bắt đầu tiến hành trồng mới và chăm sóc các diện tích măng, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Từ đầu tháng 3 đến nay, ngày nào gia đình anh Bàn Tiến Hiền ở thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành cũng vào rừng sạt của gia đình để thu hoạch măng. Với 2 hecta, đều đặn mỗi ngày gia đình anh thu hoạch gần 1 tạ măng, thu về gần 1,5 triệu đồng. Năm nay, do thời tiết ít mưa, hiện măng sạt lên chưa nhiều, nhưng giá lại cao, trung bình từ 15 đến 17.000 đồng mỗi kg. Nên dù sản lượng măng chưa nhiều như mọi năm, nhưng giá trị cao hơn các năm trước. Anh Hiền dự kiến vụ măng năm nay gia đình sẽ thu về trên 100 triệu đồng. Anh Bàn Tiến Hiền, thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước măng thì năng suất hơn so với cuối. Mỗi ngày tầm 6-70 cân, tầm độ có ngày nó hơn tạ.
Là xã vùng cao có trên 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, nhân dân xã Nậm Lành có truyền thống phát triển cây quế. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhận thấy giá trị của cây măng sạt, nhiều hộ đã chuyển đổi các diện tích đất nương, rẫy kém hiệu quả sang trồng măng sạt. Hiện diện tích măng sạt tập trung chủ yếu ở thôn Giàng Cài và Ngọn Lành. Riêng thôn Giàng Cài có gần 170 hộ, thì hầu hết nhà nào cũng trồng măng sạt, mỗi năm thu về hơn 10 triệu đồng. Có hộ còn thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. Cùng với quế, măng sạt đã giúp hàng chục hộ thoát nghèo vươn lên khá giàu, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 25 triệu đồng một người một năm. Ông Phùng Sinh Sương, trưởng thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói.
Bà con thì nhiều nhà, bây giờ thì nó vẫn còn có đất trống, nó đang là cần phát triển. Đấy, rồi là nói với cái gì có chương trình gì, hỗ trợ, đấy, là có tìm ra thị trường tiêu thụ. Cái măng đấy là dân bà con nó càng phát triển nhiều nữa. Bây giờ nói chung là có thị trường tiêu thụ là nó thị trường nó không có cố định. Đấy, nay là bán này mà bán kia thôi. Thế mong muốn thế nào là có tìm được thị trường, nó cố định một chỗ hàng năm là cứ biết là bà con thu gom vào là đủ một chỗ là thị trường tiêu thụ, nó chắc chắn hơn.
Không chỉ đồng bào Dao, xã Nậm Lành biết phát triển cây măng sạt mà vài năm trở lại đây, đồng bào các dân tộc thiểu số các xã vùng cao của huyện Văn Chấn đã phát huy lợi thế của cây trồng này để phát triển kinh tế gia đình. Từ chỗ khai thác hoàn toàn tự nhiên, đến nay nhiều hộ đã có ý thức trồng và chăm sóc. Đặc biệt với các rừng măng tự nhiên, người dân đã biết khoanh nuôi bảo vệ, phát cỏ, tỉa thưa để măng ra nhiều, chất lượng tốt. Chị Vì Thị Phương, thôn Nậm Tộc, xã Nghi Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Hồi xưa thì cây măng thì cả làng, cả xóm ấy, thì của ai cũng cứ vào lấy. Chứ không như bây giờ thì măng nó có giá trị hơn, thì là mỗi gia đình nó tự bảo quản và làm quản lý của gia đình mình để bán ra thị trường nó có giá trị hơn.
Vốn là cây bản địa, sống hoàn toàn tự nhiên, măng sạt có khả năng thích nghi cao, chống xói mòn tốt. Với giá trị như hiện nay, trồng măng sạt hợp lý sẽ đạt được cả hai mục tiêu bảo vệ môi trường và lợi ích kinh tế. Hiện măng sạt là loại thực phẩm được nhiều người lựa chọn. với giá bán trung bình 15.000 đồng mỗi kg, nếu chăm sóc tốt, mỗi hecta măng có thể cho thu hoạch cả 100 triệu đồng. Từ lợi ích kinh tế mà cây măng sạt mang lại, nhiều địa phương đang động viên nhân dân tập trung mở rộng diện tích để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông Lường Văn Si, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Như Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Cũng mong muốn cấp trên, phòng nông nghiệp và các phòng ban là quan tâm giúp dân, người dân chúng tôi để trồng, cách trồng và phát triển về cây măng sạt này. Cái thứ hai nữa là cũng đề nghị với cấp trên là tạo cái đường để vào cái khu nương măng sạt này, vì là đường vào rất là khó đi. Vì chúng tôi cũng chỉ xin cấp trên là tạo một cái đường đất để vào để thuận tiện bà con đi lưu thông.
Với khả năng nhân giống nhanh, dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, măng sạt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác ở vùng cao. Tuy nhiên, việc trồng măng sạt mới ở dạng tự phát, chưa có quy trình kỹ thuật và hạn chế việc chăm sóc. Để nâng cao hiệu quả và mở rộng diện tích măng sạt ở vùng cao, huyện Văn Chấn đã cử các đoàn công tác đến tìm hiểu, đánh giá hiệu quả kinh tế để xây dựng kế hoạch phát triển loại cây này. Hiện nay, huyện đang xem xét đề nghị tỉnh Yên Bái chuyển đề án phát triển măng chém Bát Độ sang hỗ trợ nhân dân vùng cao trồng măng sạt. Nếu được, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để nhân dân vùng cao Văn Chấn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả từ việc trồng cây măng sạt ở vùng cao Văn Chấn do cộng tác viên Trần Văn Hoàn Minh thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, 33 năm công tác trong quân đội, Thượng tá Nguyễn Khắc Đông hiện đang là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trần Yên, vinh dự và tự hào có gần 5 năm công tác ở Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, anh đã có những năm tháng cùng đồng đội sát cánh bên nhau bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp người chiến sĩ này qua ghi nhận sau.
Năm 1987, chàng trai trẻ Nguyễn Khắc Đông lên đường đi bộ đội và thi đỗ vào trường quân sự lục quân 1. Sau khi ra trường, anh được phân công về công tác tại sư đoàn 355. Năm 94, theo điều động của Bộ Quốc phòng, anh chuyển về lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Và đến tháng 7 năm 97, anh được phân công giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng điểm C, đảo Thuyền Trài thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền gần 90 hải lý. Là đảo chìm nên cuộc sống ở đây còn rất nhiều khó khăn, song với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ cùng tinh thần đoàn kết, anh cùng đồng đội sát cánh bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Khắc Đông, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên tâm sự.
Trong 3 lần tôi đi Trường Sa thì 3 lần đó là đều là chỉ huy trưởng của các đảo chìm. Cái đảo chìm thì nó có cái khác biệt đối với đảo nổi, đó là không có đất. Đấy. Mà mình xây nhà trên các cái bãi đá san hô, sau đó là mọi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ thì hoàn toàn là ở trên bãi đá san hô đó. Cái thiếu thốn nhất ở Trường Sa và đặc biệt đối đảo chìm đó là cái thời tiết và khí hậu, cũng như là cái phạm vi để mình sinh hoạt trên đó nó sẽ là gò bó và eo hẹp. Thế nhưng mà được cái là chúng tôi vẫn duy trì và thực hiện tương đối là gần với đất liền. Đấy. Nên là cái điều đặc biệt đối với đảo chìm. Hai là đảo chìm thì do cái phạm vi nó hẹp như vậy, thế là mọi cái về sẵn sàng chiến đấu đối với chúng tôi thì nó có cái khác biệt riêng đối với các đảo đổi. Đấy. Bởi vì cái phạm vi nó hẹp. Thế nhưng mà được cái là cái tinh thần của cán bộ chiến sĩ ở đảo chìm nó cũng có một cái khác đi, khác hơn so với các đảo nổi. Bởi vì nhiều cái vất vả hơn là nó thuộc về đảo chìm. Đấy. Ở đảo đổi có thể người ta có đất, có ít để trồng rau xanh chẳng hạn. Nhưng đối với đảo chìm chúng tôi thì hoàn toàn đất là mang đất liền ra. Cái thứ hai là bảo vệ được một cái chậu rau hoặc là một cái luống rau thì rất là khó khăn. Bởi vì sóng to do lớn, hơi nước mặn trực tiếp tác động lên đối với lại người chiến sĩ ở đảo chìm. Đấy. Mỗi lần sóng to như vậy thì chúng tôi đều phải di chuyển các cái bồn rau đó vào trong nhà. Sau khi mà hết biển động chúng tôi đưa ra ngoài. Đặc biệt là vấn đề bảo quản về vũ khí trang bị nó cũng khác với các đảo nổi, bởi vì nó tiếp xúc trực tiếp với lại nước mặn nhiều hơn là đối với các đảo nổi.
Bảo vệ trên đảo Thuyền Trài được 16 tháng, đến tháng 7 năm 99, anh Đông tiếp tục nhận nhiệm vụ mới là chỉ huy trưởng tại đảo Len Đao với thời gian 20 tháng và tiếp tục đến đảo Đá Lát gần 15 tháng. Cả ba đảo anh công tác được ví như những lâu đài, đảo chìm, mà để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cần có nghị lực phi thường của người lính biển, sẵn sàng ngày đêm vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuy phải sống xa đất liền và khí hậu lại vô cùng khắc nghiệt, nhưng anh và các cán bộ chiến sĩ đã không chịu khuất phục thiên nhiên hung dữ với tinh thần đảo là nhà, biển cả là quê hương. Năm 2003, anh được điều động về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình. Trải qua nhiều đơn vị công tác, với nhiều vị trí khác nhau. Đến tháng 7 năm 2017, anh được phân công làm chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên. Với gần 5 năm công tác và cống hiến ở ba hòn đảo chìm của quần đảo Trường Sa là niềm tự hào. Mặc dù thiếu nước ngọt, rau xanh, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên phải đối mặt với sóng cồn, bão tố, nhưng anh và các đồng đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Khắc Đông đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận vì đã có nhiều đóng góp bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm ở Trường Sa đã giúp cho Thượng tá Nguyễn Khắc Đông kiên định và vững vàng hơn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Thượng tá Đông nói.
Điều tôi tâm đắc nhất đó là tinh thần đoàn kết gắn bó của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Anh em coi nhau như người nhà. Tức là ngoài những cái giờ huấn luyện ra, những cái giờ sinh hoạt, học tập công tác ra thì có những cái tâm sự nó rất là gần gũi như trong một gia đình. Hai là chúng tôi thường xuyên quán triệt tất cả những cái đối sách trên biển và trên không theo quy định của Bộ Quốc phòng. Cái thứ ba là tuyệt đối giữ gìn và rèn luyện kỷ luật đối với anh em, kể cả những cái việc mà tiếp xúc với lại tàu bè nước ngoài đến hoàn toàn không. Đấy, hoặc là chúng ta phải có những cái biện pháp để mà làm sao tàu cá nước ngoài người ta không vào cái khu vực do mình quản lý để mình bảo vệ vững chắc chủ quyền của mình. Cái thứ ba là cái tinh thần cảnh giác, đấy, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ đảo chìm là rất là cao. Đấy, để với những cái điều kiện như vậy và với những cái tinh thần như vậy thì chúng tôi là luôn luôn sẵn sàng là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng ở đây thì cũng phải nói một câu rằng là cái công tác tuyên truyền hiện nay của chúng ta ấy, đặc biệt là đối với các tỉnh phía Bắc chẳng hạn thế, thì công tác tuyên truyền đối với biển đảo là vẫn còn hạn chế ở mức độ nhất định. Tôi mong muốn rằng ấy là những người đã ở Trường Sa như tôi thì có một cái mong muốn là muốn các cấp ngành là phải quan tâm hơn nữa để công tác tuyên truyền về biển đảo của mình ấy, thực sự đến được từ cái bậc tiểu học trở lên, là người ta rất am hiểu cái chủ quyền đó là chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc mình, để sau này các thế hệ sau này có trách nhiệm là giữ gìn và bảo vệ cái vững chắc cái chủ quyền biển đảo của mình.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, Thượng tá Nguyễn Khắc Đông là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Quý vị vừa nghe phóng sự Người chiến sĩ bảo vệ Trường Sa do phóng viên Thu Hiền Minh Hoàng thực hiện.
Điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1. Đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký, thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập hai đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2. Luật, hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật, áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bóng ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15 giờ 30 ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu.
đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18/3/2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất. Trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì. Trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải 3. Trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách. Trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1 triệu 500 ngàn đồng, đồng giải 3 mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức. Tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến trút quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác. Các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải. Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, do bị tai nạn trong quá trình lao động nên chị Phùng Thị Nhung ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã phải nằm liệt giường. Mọi việc trong gia đình đều do ông Phùng Hữu Kế, 85 tuổi, bố đẻ chị gánh vác. Cuộc sống của hai cha con chị gặp vô vàn khó khăn và rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm.
Từng là người trụ cột gia đình, trong một lần giúp hàng xóm chuyển nhà, chị Phùng Thị Nhung ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bị tai nạn lao động, khiến hai đốt sống lưng bị gãy, đứt tủy. May mắn sống sót sau vụ tai nạn ấy, nhưng chị Nhung đã phải nằm liệt giường suốt 7 năm qua. Chị Nhung buồn rầu nói.
Từ hồi bị tai nạn là được 7 năm, nên là đường đại tiện, tiểu tiện là bây giờ là đại tiện là phải uống thuốc nó mới ra nổi, còn tiểu tiện thì toàn phải dùng ống sông. Bây giờ nó loét, nó lở hết ở trong khu vào đường tiết niệu bằng quang đấy, nên đến thoảng nó cứ co bóp hết các cơ, các gân, các dây thần kinh, rồi mạch máu nó không lưu thông được, là nó co bóp mình đau quá, co bóp đường đàng quang nên nó lại ra đường sợ ống sông, cho nên đau đớn suốt ngày đêm này.
Cho biết thêm những nhọc nhằn khi phải gồng mình chăm con gái ở tuổi xế chiều, ông Phùng Hữu Kế chia sẻ.
Về mỗi ngày thì vẫn phải nấu nướng cho cháu ăn là ba bữa. Mà về cái lúc tuổi tôi này thì mắt nó hoa rồi thì làm thì nó cũng khó khăn lắm, đi lại nhiều lúc là nó cứ lao đao đấy, đầu cũng gần như là muốn ngã nhưng mà vẫn phải cố gắng làm.
Trong căn nhà nhỏ vốn đã lỗ chỗ những vết nứt theo thời gian, sự nuối tiếc và nỗi đau về vụ tai nạn của cô con gái đối với ông Kế dường như chưa bao giờ nguôi ngoai. Bao nhiêu tiền của ông đều dồn cho việc chữa trị, những mong chị Nhung có thể vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Ở tuổi 84, đáng lẽ ông kế phải được hưởng sự chăm sóc phụng dưỡng của con cháu, nhưng hoàn cảnh của các con cũng không khấm khá. Số tiền hơn 500.000 đồng hỗ trợ cho người tàn tật của chị Nhung và 270.000 đồng hỗ trợ người cao tuổi của ông kế cũng chỉ đủ tiền thuốc men hàng ngày. Nên ông kế phải nhận thêm công việc làm chổi cọ, mong đổi thêm được bữa rau bữa cháo cho hai cha con. Ấy thế mà nỗi lo của người cha già giờ đây không phải là nỗi lo cơm áo bệnh tật do tuổi cao, mà là nỗi lo ai sẽ chăm sóc cho con gái sau này. Ông kế nói.
Bây giờ ấy thì tuổi già này thì cái bệnh nó đột xuất rồi huyết áp nó cao, nó đột ngột lắm ấy thì cũng chỉ lo là sau này mà tôi không còn ở trên đời này nữa ấy, thì không biết thì là cháu thì ai trông nom được.
Hàng ngày chứng kiến cha gồng gánh chăm lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho hai cha con, mặc cảm với số phận, chị Nhung đã từng muốn buông xuôi. Thế nhưng nhờ đứa con trai đang được gửi nuôi tại trung tâm bảo trợ xã hội, chị luôn gắng gượng để tiếp tục hành trình, chứng kiến con ngày càng khôn lớn, dù là chỉ có thể ngắm con qua những bức ảnh. Chị Nhung cho biết thêm.
Trong gia đình nhà hoàn cảnh quá phải gửi cháu về trung tâm. Em cũng yên tâm. Và cháu vẫn đi học bình thường và các cô các chú ở dưới trung tâm vẫn giúp đỡ cháu học hành thường ngày, cho cháu ăn uống, nói chung là cháu không phải thiếu thốn gì.
Cho biết thêm về hoàn cảnh gia đình chị Phùng Thị Nhung, ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Hoàn cảnh của gia đình nhà chị Nhung là thực sự là rất là éo le. Thứ nhất là bản thân là chị Nhung đang sống với một bố già, cha già. Và hiện nay là tuổi là trên 80 rồi. Và chị Nhung trước đây cũng là một lao động chính trong nhà. Thì qua quá trình bị tai nạn thì hiện nay là toàn bộ những cái mà công việc thì là ông bố lại phải gánh vác, mà bố thì tuổi cao sức yếu rồi. Thì năm kia thì xã cũng đã vận động một số nhà hảo tâm cũng như anh em trong gia đình ấy, tập trung là lập cái tấm lợp phần mái cứng cho nó đảm bảo cho chống cái giọt nát.
Sự gắng gượng của người cha già liệu còn được bao lâu? Mong mỏi chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày của chị Nhung liệu có được như ước muốn trước hoàn cảnh trớ trêu này? Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về theo địa chỉ: chị Phùng Thị Nhung, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, số điện thoại 0332 55 5662, hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.